Kính Thầy, con có một lần bị tai nạn bất tỉnh và thấy mình đang ở trên cao nhìn xuống, thấy mọi người đang ở vùng sáng vu quanh. Bỗng nhiên bị một sức mạnh đẩy mạnh, con rơi vào trong một vùng đen với vận tốc thật nhanh và tỉnh lại. Xin Thầy giải thích cho con rõ.
Đó là mới xác nhận ta là ánh sáng. Mình bị giam trong cái thể xác tối tăm này cũng như cái khám tù. Thì bây giờ chúng ta phải hiểu được cái điện năng tu học để mở ra, chúng ta mới thấy rõ ánh sáng, trở về cái thực chất của ánh sáng. Cho nên trong sách ông Tư cũng có nói, nhắm con mắt thấy ánh sáng, thấy mùi đi đâu xuất ra, thấy phần hồn tiến hóa. Đó là chúng ta có bằng chứng kẻ đi trước, chúng ta là người đi sau. Thì bây giờ còn bị những cái tai nạn mà thấy cái xác đi ra khỏi cái thể xác đó, thì tu vô vi là đúng rồi. Thì hỗ trợ như thế xác nó có đường lối, có ngõ ngách để đi ra, để xuất khỏi cái thể xác rõ ràng. Thì ta nên ta tu để ta đi, thay vì cái lận đận ở thế gian mà không biết mình là ai, liền như trong bóng tối làm sao thấy được. Và cái xác này là bóng tối. Bởi vì chúng ta tu cho cái toàn thân chúng ta sáng rồi, thì chúng ta mới xác nhận rõ là kim thân là Phật Phật.
Thưa ông Tám, mặt con bị nám, chồng con khuyên con nên tập hít thở và xoay hồn thì sẽ hết.
Hít thở,
điều đó có đúng không?
Hít thở xoay hồn nhiều người cũng đã hết, nhưng mà bây giờ có cái phương pháp xúc ruột. Xúc ruột là nó sẽ hết nám, vì bộ ruột dơ, chẳng có gì đâu. Bởi vì nó hút cái nước không được, bây giờ.
Xin Thầy giải thích giúp con tại sao trong khi nằm hít thở thì nước mắt con cứ chảy ra và lại bị ngạt nhiều lần.
Trượt khí trong gan nhiều quá, độc tố nhiều quá, hít thở thét nó cũng hết, còn không thì đi xúc ruột nó cũng mau hết. Xúc cho mười mấy lần là thấy tốt rồi, thay đổi liền. Thấy con người thay đổi rất nhanh, 12 lần là thấy khác liền.
Thưa Thầy, người không tiền không ăn chay có thể xúc ruột được không?
Được chứ, quý lắm. Quý người ăn mặn là nó dồn nhập nhiều độc tố trong người, mà xúc ruột rồi đã thấy nó khỏe mạnh, tự nó khuyến khích nó. Một tuần khúc xúc 4 lần, xúc 12 lần thì quý vị sẽ vui, thấy vui rất rõ ràng.
Thưa ông Tám, tại sao dân tộc Việt Nam lại triền miên đau khổ từ thế hệ này tới thế hệ khác? Thượng Đế có công bằng không?
Thượng Đế rất công bằng. Hướng hạ học bài hướng hạ, mà hướng thượng học bài hướng thượng. Người Việt Nam nhiều người đắc đạo, đêm đêm họ xuất hồn mới đi cõi trên, nhờ cái gì? Nhờ khổ họ mới tu. Họ bị hành hạ, họ bị cướp bóc, họ bị đủ thứ, nhưng mà chỉ yêu chư Phật là bản thân của họ. Thấy khổ chỉ biết trời Phật mà thôi. Cho nên người Việt Nam rất nhiều người ở trên đó chứ không phải ở đâu, tiến hóa rất nhiều, khổ lắm. Ở thế gian thấy họ khổ, cho nên tôi mới thường thuyết giảng là khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới Phật Pháp. Ba lần khổ vậy mới chịu đi tu. Cho nên quý vị có khổ là phước, đừng có nghĩ dân tộc Việt Nam tại sao như vậy. Thì người ta tu nhiều rồi ta sẽ xuống thế, người ta độ ta sau này, người ta mới thấy là Việt Nam nó không có ăn học gì, nó đâu có phát minh cái gì, mà bây giờ sao cái gì nó cũng văn minh hết. Người ta đi học, qua trên, người ta về, người ta làm việc. Cho nên Việt Nam bây giờ mà nó hô trung lập một cái hòa bình, cái là Việt Nam thành mới, mới mẻ. Quý vị về kiến thiết ra kiến thiết, người Việt Nam khắp thế giới có, trở về mấy hồi. Nhưng mà tại vì cái chế độ, họ còn tưởng là cái chế độ đó hay. À, không biết phần hồn, một ngày nào họ biết phần hồn thì Việt Nam trong nháy mắt là văn minh hơn xứ khác.
Kính thưa Thầy, có một hỏi làm sao mình biết được rằng có kiếp trước và kiếp sau?
Biết chứ, có kiếp trước, kiếp sau, nhìn mặt là biết rồi. Quý vị muốn coi cho kỹ, nhìn cái lỗ mũi chỗ này, nó dính con thú nào thì kiếp trước nó là con thú đó. Chỉ sơ sơ vậy thôi. À, cái lỗ mũi sao nữa, mũi dính thỏ quá. Ông cha với bà mẹ để ra một đứa con, cái mặt không có xa xích bình yên, nó biến dạng nhưng mà không có xa xích bình yên. Ta nhìn ta biết con đó rồi.
Ông Tám muốn sao con đó?
Thưa ông Tám, có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, thưa ông Tám, khi con chiếu minh, khi con chiếu minh nhiều thì thỉnh thoảng con nghe o o bên lỗ tai. Nếu làm biếng làm chiếu minh nhiều thì không bao giờ nghe tiếng o o đó. Vậy tiếng o o đó là gì?
Đó là hai cái bên ruột này, bên ruột hai bên hông này nè, nó bị dơ. À, không ấy thì đi xuất ruột thì hai cái đó nó hết được, cái lỗ tai nó không có o, là hai bên hông ruột chứ cái gì đâu.
Câu hỏi thứ hai, khi con lắc lắc đầu thì nghe tiếng sột soạt giống y như người ta bỏ cát vào gáo dừa mà lắc lắc vậy.
À, lắc lắc cái đầu đó, được cái gân nó kêu, không có gì, cái đốc mạch nó chưa có thông, làm pháp luân thường chuyển cho nhiều và không nên ăn nhiều, nó thông lên được, nó trâu trên bộ đầu và nó không có kêu nữa.
Câu hỏi thứ ba, khi con chiếu minh mà thở hết sức thì nghe tiếng cốc trên đầu, thở vô nghe một tiếng cốc, thở ra nghe một tiếng cốc, cái đó là
cái nào? Cái đó rất tốt, nó mới nhóm về cái đốc mạch, nó sẽ tương lai nó sẽ thông cái đốc mạch, lúc đó ngồi yên ổn lắm.
Kính thưa thầy, khi ngồi thiền bất chợt thấy phía sau lưng nơi hiệp khích hơi nặng, liền sau đó thì thấy nhẹ nhàng trở lại, đó là trạng thái như thế nào?
Cái đó là cái lá lách bắt đầu yếu rồi.
Qua những lời nói trao đổi qua lại với bạn bè thì con thấy những hình ảnh sống động, những chuyện này chuyện kia rất rõ trong tương lai hoặc quá khứ, đó có phải là thần thức mình được thanh nhẹ không?
Khi thần thức nó được mở một phần về cái phần vía, nó được nhẹ, thì vừa nói thì phần vía nó có thể chụp ảnh báo cáo về chuyện ngon liền.
Kính thưa ông Tám, ánh sáng là gì? Ông Tám là ai mà đi đâu cũng có cô gái đẹp kè kè một bên?
Đại phước đức. Người ta là đàn ông muốn kiếm cô gái phải trả tiền, mà tôi có cô gái đi theo là đại phước đức. Tại sao cô gái con đi theo? Phải biết cái chuyện tiền kiếp cô đã tu từ bao nhiêu rồi, bây giờ cô tiếp tục gặp là kêu cô bỏ đuổi cô đi, cô cũng đi theo. Cô lo để cô tiến thân, con người biết tự lo, người trí cho mình ngu, nó biết tự lo, nhận được cái ảnh hưởng để tiến qua thì nó phải chỉ có một con đường đó thay vì con đường khác. Chờ hỏi ông Tám là ai? Ông Tám hiện tại cặp mắt thì của quý vị dòm, tôi là con người, tôi là con người thôi, con người tu thì quý vị tu như tôi thì quý vị cũng sẽ được hưởng cái đại phước đức tiền duyên hậu kiếp của quý vị.
Dạ, thưa ông Tám, cái này có tới 8 câu hỏi. Khi thiền, cổ hay bị nghẹn và bù buồn ngay cũng hỏng và nặng từ cổ lên hai mang tay.
Rụt dơ quá. Rụt dơ quá.
Câu thứ hai, đỉnh đầu hay bị rát và đau, rờ cũng thấy.
Phải rồi, bây giờ nghe là 8 câu này nữa đi xúc ruột nó hết à. Bởi vì nó chuyển chạy đi trong máu, độc tố nhiều quá đấy. Độc tố nhiều quá nó nằm trong máu đó. Bây giờ cũng nghe lời tôi bảo đảm cho, nếu không phải thì bắt đền tiền. Đi làm đi, đi làm 12 lần là nó cứ khác à, thay đổi liền à. Mà ăn phải nhai cho kỹ, nó mới nhai ẩu, nên tôi xúc ruột là tôi ăn 3 lần như vậy là không được. Ăn thêm cũng được, ăn ít lại, nó mới đem được cái độc tố trong máu ra.
Thứ ba, thỉnh thoảng thấy những sợi tơ đen hoặc những chấm trắng ở trước mắt.
Thì đó là con mắt nó dơ, cứ từ trong ruột mà ra. Nó ở phía bên này nè, nó dơ, nó nhiều khi nó sưng lên, làm con mắt có đốm đen. Cho nên nhiều người không hiểu, đi học qua mặt khóa, rửa ruột rồi mới hiểu tất cả bệnh là do trong ruột của chúng ta. Càng ngày càng ăn, bụng sưng lên đó là bệnh rồi. Trong đó là 200 thước vuông, mình hết chỗ chứa thì nó mới sinh ra ngoài. Thì bây giờ mình xúc rột phải thấy nó nhẹ, nó khỏe trong người vô cùng. Và tâm tư cũng thay đổi, mặt mày cũng thay đổi, khác hết, không có cái bệnh bệnh nữa. Mà xúc đừng có xúc một lần nha, xúc 12 lần vậy, nó mới có kết quả tốt. Chứ đừng nghe lời ở đây người ta nói một lần hai lần không ăn chung nhiễm 12 lần, một tuần 4 lần 3 tuần như vậy là quý vị thấy vui, chắc chắn vui mà.
Câu thứ tư, thiền thấy cổ khô, nặng tay, nặng đến đầu và tức, có cảm tưởng như muốn bung ra.
Cổ khô đó coi chừng cái tiểu đường á, là cái gan nóng, cũng là vấn đề ăn uống mà thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta ăn uống điều hòa mà không có dụ mà thiền cổ khô, tức này cái đó là cái ruột. Nên nãy giờ mấy người cười là tôi đi đâu nói đi nói lại cũng cái ruột, tất cả nó nằm ở trong cái ruột hết thảy. Mà quý vị làm một lần mà quý vị nói là tôi nói đúng.
Câu thứ năm, pháp luân chiếu minh thấy mát xung quanh mắt mũi, thở ra hít vào cũng thấy mát.
Sao tốt? Đó là nhẹ, phải giữ vấn đề ăn uống kỹ càng hơn nữa, nó còn mát nữa.
Câu thứ sáu, ngay giờ ngực thấy nặng khi làm chiếu minh.
Cái ngực thấy nặng khi làm chiếu minh là cũng có cái bộ phận dơ trong đó rồi. Phải nhớ tất cả là trong cái ruột hết, dơ đi xúc thì nó hết à. Đó là bảo đảm chắc như vậy, không còn nữa.
Câu số 7, thiền thỉnh thoảng như muốn mê, thì tôi ngồi mở mắt ra, làm như vậy có đúng không?
Không nên mở mắt, mê chết để đi về trên chỗ chỗ cũ, quê sư chống cũ của chính mình, không có sợ nữa. À, nhiều người hồi trước tu nói là tôi tu Phật giáo này, mỗi đêm phải uống một điệu bồ, rồi tôi giảng thét, họ bằng lòng thiền thét, rồi họ bỏ bùa không có uống nữa. Cái tay sợ, bây giờ nghe những cái lịch sử của ma của quỷ nó làm cho họ sợ, cái thần kinh họ yếu đi. Còn họ thiền á, nó khôi phục cái chấn động thần kinh khối óc với cơ tạng của họ. Cái pháp luân thường chuyển là làm khôi phục cái ruột nó càng ngày cái thần kinh nó càng mạnh thì cái óc nó càng mạnh, cái ruột nhỏ cái óc nó thông minh, càng ngày càng sáng suốt, cái ruột lớn cái óc nghĩ không nổi.
Cái thầy câu chót của vị đặt câu hỏi này, ngủ cảm thấy khó thở, hơi đưa ra miệng nghe tiếng phì một cái thì tỉnh dậy mặc dù ngủ không bị nghẹt, như vậy là thế nào?
Cái đó cũng là trong cái ruột mà ra, nói như vậy đó. Có bệnh á, người đó có bệnh chứ không phải vấn đề thiền. Có bệnh phải lo trị, thanh lọc cái ruột là không có cái vụ đó nữa, không có tốn bao nhiêu tiền mà dứt khoát.
Thưa ông Tám, con có một người anh, khi con mời anh đi nghe ông Tám giảng, anh con bảo con anh đã từng nghe các ông như thế giảng, nghe xong anh chỉ cười hô hố mà thôi. Xin ông Tám chỉ cho con câu trả lời cho anh con.
Bởi vì vừa dứt câu hỏi là ông Tám trả lời. Nhưng mà anh có con đã được nghe những cái câu mà ông Tám nói chưa? Vì đã từng nghe những ông giảng, nhiều ông giảng. Có thật có nhiều ông giảng phải đọc sách, phải đọc này khi mà ra mới giảng được, còn ông Tám không cần. Muốn hỏi gì trả lời nấy. Cho nên con nói là ông Tám muốn hỏi gì trả lời nấy, tức khắc không có để trễ và không cần suy nghĩ. Đó mới thấy cái tình quan của người ở đâu. Thay vì người ta phải suy nghĩ son sắt mới trả lời được, còn cái này khỏi, vừa dứt câu hỏi là vừa trả lời. Nó có khác ở chỗ nào? Và mọi người nghe thanh nhẹ và không có bị đau chạm, chỉ cỡ mở thăng hoa nhẹ nhàng, không có bị làm một cái gì hết.
Kính xin thầy, niệm Phật thì nên niệm nhanh hay niệm chậm và tập trung ý niệm nơi nào?
Tu là phải nhàn hạ, phải nhẹ nhàng, niệm từ từ, không có niệm hỗn ẩu. Làm quá nó động, nó động là động nhiều thì tự nhiên nó trở nên yếu. Cũng như chúng ta chứng minh chỗ nào, khi uống cà phê, nó có cà phê nó kích thích cái thần kinh, thấy khỏe. Nhưng mà không có cà phê là, không có cà phê là nó buồn. Cho nên chúng ta niệm Phật là niệm chậm, không có niệm mau. Niệm mau quá là không có phát triển được. Cho nên tôi khuyên quý vị có niệm khóa xúc ruột để nhẹ nhàng, ở sửa đâu đó nó trở thành tự nhàn hạ. Mình thấy tự nhiên mình thần hình ở thế gian, mình không cần phải lo, tự nhiên phát triển, không có lo âu nhiều lắm. Nhiều người lo âu nhiều việc mà không có kết quả, cũng lo, rồi chuyện người ta cũng lo, mà chuyện mình thì mình không lo. thì tự nhiên nó làm lộn xộn, cũng là làm bà nội thì ở vị trí của bà nội không chịu đi lo cho cháu, rồi lo cho bà con láng giềng, thét rồi thần kinh của mình giấy động không có phát triển được.